Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 148: Từ Gamala tới Africa.
Ngài đã qua đêm tại Gamala, vì bây giờ là buổi sáng, một buổi sáng có gió. Có lẽ nhờ cách kiến trúc của nó và nhờ cách bố trí những mô cao từ trên đỉnh thành phố xuống tới chỗ giới hạn của các chiếc hào đồ sộ, có các cổng sắt cũng đồ sộ nặng nề, đúng là cổng của pháo đài, mà thành phố được hưởng làn gió này rất dễ chịu trong miền đất phía đông. Hôm qua tôi đã thấy nó đẹp vào giờ đầy mặt trời, bây giờ tôi thấy nó có vẻ lộng lẫy. Nhà cửa nhờ vị trí của chúng không ngăn cản nhãn quan nhìn một quang cảnh hoàn toàn. Quả vậy, sân thượng của căn nhà ở bên dưới ngang với nền nhà của căn nhà ở bên trên, trông như mỗi phố là một cái sân thượng dài, nơi người ta có thể nhìn thấy chân trời. Đó là một chân trời mà ở trên đỉnh núi thì nó hiện ra một quang cảnh hoàn toàn, nhưng ở dưới thấp hơn thì nó rút lại thành hình bán nguyệt, nhưng luôn luôn mênh mông và rất đẹp. Tại chân núi là màu xanh của các rừng sồi, và vùng quê có hình đuôi sóc màu ngọc bích nằm ở bên ngoài thung lũng nhỏ khô cằn bao quanh ngọn núi của Ramala. Rồi ở phía đông là các vùng canh tác trên cao nguyên bát ngát tới múc mắt. Ở bên ngoài vùng cao nguyên là các núi thuộc Oraniti, và xa hơn nữa là các đỉnh cao nhất của dãy Bansa. Ở phía nam là dãy núi đất màu mỡ, ở giữa sông Jordan và vùng đất cao liên tiếp ở bờ phía đông con sông, trông như con sông băng qua cao nguyên. Ở phía bắc là các núi ở xa thuộc dãy Liban, trên đó ngọn đại Hermon ngự trị, được tô điểm muôn màu vào giờ sáng sớm này. Ở dưới thấp, ngay cả ở phía tây là viên ngọc ở biển Galilee, đúng là một viên ngọc đeo vào sợi dây chuyền xanh lơ, một màu xanh khác với màu lơ của nó là sông Jordan. Tại điểm, nó đi vào hồ và chỗ nó ra. Lạc hơn ở chỗ nó vào và đậm hơn khi nó lấy lại lộ trình ở phía nam. Sáng rực dưới mặt trời, yên tĩnh giữa hai bờ xanh, thật sự thánh kinh. Trái lại, tôi không nhìn thấy chiếc hồ nhỏ Meron. Nó bị khuất sau các dãy đồi ở phía bắc Bethsaida, nhưng ta có thể đoán được vị trí của nó nhờ vào màu xanh ve của miền quê ở chung quanh, mà sau đó chảy ra về phía bắc giữa biển Galilee và hồ Meron, trong đồng bằng thuộc Chorazin. Hình như trước đây tôi có nghe các tông đồ gọi nó là đồng bằng Genesaret. Giê-xu giải tán dân chúng với sự kiêu căng của dân thành phố. Họ vội vã chỉ cho người những vẻ đẹp của chân trời và của thành phố họ, được trang bị bằng những thủy lộ, các nhà tắm hơi, các lâu đài đẹp.
Tất cả những thứ đó là kết quả sự khó nhọc và tiền bạc của chúng con. Chúng con đi học trong các trường của người Roma, và chúng con muốn bắt chước những thứ thực dụng của họ. Nhưng chúng con không như những người khác ở miền thập tỉnh. Chúng con trả tiền, và họ các người Roma, họ phục vụ chúng con, nhưng sau đó chả có gì khác. Chúng con trung thành, ngay cả sự cô lập này cũng là để trung thành.
Hãy làm sao để sự trung thành của các con không phải chỉ toàn hình thức, nhưng thực sự, thân mật, chính đáng. Ngoài ra các công việc để bảo vệ của các con chỉ là vô ích. Thầy nhắc lại với các con điều đó, các con thấy không? Các con đã xây cái thủy lộ này vững chắc, hữu dụng. Nhưng nếu nó không được tiếp nước bởi một dòng suối ở xa, thì nó có cho nước vào cái phông ten và các nhà tắm hơi không?
Không, nó sẽ chẳng cho gì. Đó sẽ là một xây dựng vô ích.
Các con đã nói đúng, vô ích. Cũng giống vậy, các sự bảo vệ thiên nhiên hay vật liệu sẽ vô ích nếu kẻ xây dựng nó không làm cho nó nên mạnh mẽ bằng sự trợ giúp của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa sẽ không giúp khi người ta không là bạn của người.
Thưa Thầy, Thầy nói tựa như Thầy biết rằng chúng con rất cần Thiên Chúa.
Tất cả mọi người đều cần Thiên Chúa và trong tất cả mọi sự.
Vâng, thưa Thầy, nhưng dường như chúng con cần hơn tất cả những thành phố khác trong Palestine và...
Ôi!
Một tiếng ôi rất đau đớn. Các người Ramala nhìn người sững sờ. Kẻ sửng sốt nhất hỏi:
Thầy nghĩ tới điều gì? Nghĩ rằng chúng con sẽ còn biết những kinh hãi xưa kia nữa sao?
Đúng, và còn trầm trọng hơn, lâu dài hơn, lâu dài. Ôi quê hương của tôi, rất lâu, và như vậy nếu nó không tiếp nhận Chúa.
Chúng con đã tiếp nhận Thầy, vậy chúng con được cứu. Lần trước, chúng con quá ngu, nhưng Thầy đã tha thứ.
Hãy làm sao để bền vững trong sự công chính của ngày hôm nay đối với Thầy, và trong việc lớn lên trong sự công chính theo lề luật.
Chúa ơi, chúng con sẽ làm.
Họ còn muốn theo người và giữ người lại, nhưng Giê-xu muốn đi với các bà, vì họ đã đi trước trên lưng lừa. Người thoát ra khỏi sự nài nỉ của họ để mau lẹ đi xuống con đường hôm qua đã đi để lên. Người chỉ chậm lại khi người tới con đường của các người làm việc để giơ tay chúc lành cho những người khổ sở, khi họ nhìn người như nhìn Thiên Chúa. Con đường đi tới chân núi thì rẽ đôi, một đi về hướng bờ hồ, một đi về phía đất liền. Chính trên con đường thứ hai này, bốn con lừa đi nước kiệu, làm tung bụi lên từ mặt đường nóng trái vì mùa hè, trong khi chúng vẫy vẫy đôi tai. Thỉnh thoảng, một trong các bà quay lại để coi Giê-xu đã đến chưa, và các bà muốn dừng lại để ở bên người. Nhưng Giê-xu lấy tay làm hiệu là cứ tiếp tục đi, để tránh sự nặng nề của con đường trống trải đã đầy tràn ánh nắng, và để tới khu rừng đi lên về phía Afeka. Khu rừng mát mẻ, cành cây đen thành vòm ở bên trên con đường dành cho các đoàn du mục. Họ đi vào đó, vui mừng phát ra những tiếng kêu nhẹ nhõm. Afeka ở sâu trong đất liền rất nhiều hơn Ramala trong miền núi, và người ta không nhìn thấy hồ Galilee nữa. Họ cũng không nhìn thấy gì vì con đường lên dốc giữa hai cái gò che tầm mắt họ. Bà quá đi ở phía trước để chỉ cho con đường ngắn nhất. Đúng hơn là bà đã bỏ con đường của đoàn du mục để vào lối đi trèo qua ngọn núi, mát hơn và rợp hơn nữa. Nhưng tôi hiểu lý do của việc đổi đường khi Sarah quay lại trên yên của bà và nói:
Đó, cái rừng này thuộc về tôi, các cây có giá trị, từ Jerusalem, người ta cũng đến đây mua về làm rương cho các người giàu, và đây là những cây già. Nhưng tôi luôn luôn trồng những cây mới, quý vị lại đây coi.
Và bà thúc con lừa đi xuống dốc, băng qua một cái rãnh, lên một cái cồn, rồi lại xuống theo một lối đi băng qua rừng, nơi thực tế là khu của các cây già đã tốt để hạ. và khu vực của các cây non nhiều chỗ chỉ mọc cao hơn mặt đất vài mét, ở giữa đám cỏ xanh xông ra mùi thơm của rừng núi.
Nơi này rất đẹp và được chăm sóc cẩn thận, con rất khôn ngoan.
Giê-xu nói để khen.
Ôi, nhưng để cho một mình con tình nguyện săn sóc cho một đứa trẻ còn hơn nữa.
Giê-xu không trả lời. Họ tiếp tục con đường. Người ta đã nhìn thấy Afeka được quây quanh bằng những vườn táo và các cây ăn trái khác.
Vườn cây này cũng thuộc về con. Con có quá nhiều cho một mình con. Khi chồng con còn sống thì đã quá nhiều rồi. Khi chiều đến, chúng con nhìn nhau trong căn nhà quá trống trải, quá lớn. Trước quá nhiều tiền mà chúng con thu được từ nhiều thứ sản phẩm, và chúng con nói, để cho ai? Và bây giờ, con còn nói vậy nhiều hơn nữa.
Tất cả nỗi buồn của một cuộc hôn nhân son sẻ đều thoát ra trong lời của người đàn bà.
Luôn luôn có những người nghèo.
Giê-xu nói,
ôi, vâng, và nhà con vẫn mở ra cho họ mỗi ngày. Nhưng sau đó...
Con muốn nói là sau khi con chết.
Lạy Chúa, vâng, con khổ sẽ để lại cho ai? Những thứ mà con đã săn sóc biết bao...
Giê-xu có một bóng nụ cười thương hại, với người trả lời cách nhân từ.
Con là người đàn bà khôn ngoan đối với những thứ của trái đất hơn là những thứ ở trên trời. Con chăm sóc để cây cối mọc tốt, để đừng có những khoảng trống trong rừng của con. Con khổ khi nghĩ rằng sau này người ta sẽ không săn sóc nó như bây giờ nữa. Nhưng những ý nghĩ này ít khôn ngoan và cả đến hoàn toàn khờ dại. Con nghĩ rằng ở đời bên kia nó cũng có giá trị, những thứ tội nghiệp mà người ta gọi là cây, là trái, là tiền bạc, nhà cửa ư. Và sẽ là khổ khi thấy chúng bị lơ là ư. Con ơi, hãy nâng các tư tưởng của con lên. Ở đó, các tư tưởng không phải như ở đây, trong cả ba vương quốc. Trong hỏa ngục thì sự thù ghét và hình phạt gây ra sự hung bạo mù quáng. Trong luyện tội, cái khát của việc đền tội hư vô hóa hết mọi tư tưởng khác. Trong lâm bồ, hạnh phúc chờ đợi các người công chính không bị tục hóa bởi bất cứ tình cảm nào. Trái đất ở rất xa cùng với các khốn nạn của nó. Nó chỉ ở gần cho những nhu cầu siêu nhiên, các nhu cầu của linh hồn, chứ không phải nhu cầu về đồ đạc. Những người chết mà không bị luận phạt thì chỉ vì tình yêu siêu nhiên, họ hướng tâm hồn họ về trái đất và họ hướng lời cầu nguyện của họ về Thiên Chúa cho những kẻ ở trên trái đất, không vì chuyện khác. Rồi khi các người công chính vào trong nước của Thiên Chúa, thì với những kẻ được chiêm ngắm Thiên Chúa, con muốn nó là gì cái nhà tù khốn khổ này, nơi lưu đày có cái tên là trái đất? Những của mà họ đã bỏ lại, chúng có thể là gì cho họ? Ngày rạng rỡ có thể tiếc xót một ngọn đèn khói khi mặt trời soi sáng cho nó không?
Ôi, không!
Vậy tại sao con tiếc xót những thứ con sẽ để lại?
Nhưng... con muốn có ai thừa kế tiếp tục để...
để vui hưởng của cải trái đất, để tìm được ở đó một trở ngại cho việc trở nên trọn lành, trong khi sự dứt bỏ của cải là cái thang để chiếm được của cải đời đời. Ôi con ơi, con thấy không? Trở ngại lớn nhất để được đứa trẻ vô tội này không phải vì mẹ nó có quyền trên nó, mà là quả tim của con. Nó là một trẻ thơ ngây vô tội, một trẻ thơ buồn, nhưng luôn luôn là một trẻ thơ vô tội mà vì nỗi khổ của nó thân yêu đối với Thiên Chúa. Nhưng nếu con làm cho nó trở nên một kẻ keo kiệt, một kẻ tham lam, hoặc có lẽ một kẻ trụy lạc vì những phương tiện mà con có lấy mất của nó sự ưu ái của Thiên Chúa không? Và thầy là người săn sóc những trẻ thơ này. Có thể thầy sẽ là một ông thầy khinh suất vì thiếu suy nghĩ đã để cho một môn đệ vô tội bị lầm. Trước hết, hãy chữa cho chính con, hãy cởi bỏ khỏi chính con một nhân tính còn quá linh hoạt. hãy giải phóng sự công chính của con cho khỏi cái vỏ nhân tính cực đang đè bẹp nó. Rồi lúc đó, con sẽ xứng đáng làm mẹ. Thực vậy, không phải chỉ có kẻ cưu mang hay yêu thương một đứa con thừa nhận, săn sóc nó, theo dõi nó trong các nhu cầu thuộc về sinh vật của nó mới là mẹ. Mẹ nó cũng đã cưu mang nó, nhưng không phải là mẹ, vì bà ta không săn sóc thân xác cũng như tâm hồn nó. Người ta là mẹ nhất là khi người ta lo lắng cho những gì không chết nữa, tức là tâm hồn, chứ không phải chỉ lo cho những cái phải chết, tức là về vật chất. Và ôi con ơi, hãy tin rằng kẻ yêu tâm hồn thì cũng yêu thân xác, bởi vì nó có một tình yêu chân chính, và vì vậy nó chân chính.
Con đã mất đứa con trai, con hiểu điều đó.
Không phải nói vậy, mong rằng sự ước ao của con thúc đẩy con tới sự thánh thiện, và Thiên Chúa sẽ nhận lời con. Luôn luôn sẽ có những trẻ mồ côi trên thế giới.
Họ đã tới những căn nhà đầu tiên. Africa không phải là một thành phố có thể đua tranh với Gamala hay Ipo. Đúng ra, nó là nông thôn, nhưng có lẽ vì nó ở trên một trục lộ giao thông quan trọng, nên nó không nghèo. Là nơi qua lại của các đoàn du mục từ nội địa đi ra hồ hoặc từ Bắc xuống Nam, nơi nó bó buộc phải trang bị để cung cấp cho các khách du hành, chỗ trọ, y phục, giày dép, lương thực, và vì vậy nó có nhiều cửa hàng và nhiều quán trọ. Nhà của bà Quá ở gần một trong những nhà này, tại một quảng trường. Tầng trệt là một cửa hàng mênh mông có bán đủ thứ, quản lý bởi một ông già to mũi, râu ria rậm rạp, tranh chấp như kẻ bị ám, với các khách hàng keo kiệt.
Samuel!
Người đàn bà gọi.
Bà chủ.
Ông già trả lời, và ông cúi sâu hết sức có thể, vì các kiện hàng chất đóng trước mặt ông.
Hãy gọi Elise hay Philippe, rồi tới gặp tôi tại nhà.
Bà quá ra lệnh, rồi bà nói với thầy.
Xin thầy vào nhà con, và hãy là khách quý của con ở đó.
Mọi người đều vào bằng cách đi qua cửa hàng, trong khi một cậu con trai tới dắt các con lừa đi đâu tôi không biết. Sau cửa tiệm, nơi làm cho các nhà mất vẻ mỹ thuật, là một cái sân đẹp với hai dãy hành lang ở hai phía. Ở giữa là phong tên, hay ít ra cũng là bể nước, vì không thấy có nước chảy. Chung quanh có những cây ngô đồng đồ sộ soi sáng bóng mát trên các bức tường quét vôi trắng. Một cái cầu thang để lên sân thượng. Các phòng mở ra ở phía không có hành lang, các phía xa cửa hàng hơn.
Ngày trước, vào thời chồng con, chỗ này đầy hết. Chỗ trọ cho các lái buôn, tới bất thần vào ban đêm, các hành lang thì chất hàng. Các chuồng cho súc vật, và kia là cái bể cho chúng uống nước. Xin mời vào phòng.
Và bà băng tréo qua sân để tới phần đẹp nhất của căn nhà. Bà gọi,
Maria, Ginny.
Hai cô đầy tớ chạy tới. Một cô tay dính đầy bột, cô kia cầm trong tay một cái chổi.
Thưa bà chủ, nguyện bình an ở với bà và chúng con. Vì bây giờ bà đã về.
Và với các con, những ngày vừa qua có gì phiền phức không?
Giuse đã lê đến làm gãy cây hồng mà bà rất quý. Con đã khiến trách nó xứng đáng. Xin bà phạt con, vì con đã quá mưu để cho nó lại gần.
Không quan trọng.
Tuy nói vậy, nhưng nước ứa ra trong mắt Sarah, nên bà giải thích.
Chính chồng con đã mang tới cho con vào mùa xuân, sau cùng mà ông còn khỏe mạnh.
Ellie bị gãy một chân. Điều đó làm Samuel bực mình, vì ông thiếu sự giúp đỡ của nó vào thời kỳ hàng quán đông khách này. Nó bị rớt từ trên thang xuống ở phía bên kia khi nó nghiêng người để lau, để bà thấy là các bức tường trắng sạch.
Người đàn bà kia nói, và bà kết thúc.
Nó đau lắm, và nó sẽ bị thọt. Còn bà, thưa bà chủ, bà có được sung sướng trong cuộc hành trình của bà không?
Như chưa bao giờ tôi hy vọng, tôi trở về với vị Rabbi Galilee. Mau đi, hãy chuẩn bị cho những người ở cùng với tôi. Xin mời thầy vào.
Họ vào nhà trước mặt các cô đầy tớ đầy kinh ngạc. Một căn phòng mênh mông, mát mẻ, ở trong ánh sáng mờ. Các chiếc ghế và gương tiếp tục đón họ. Bà quá đi ra để truyền lệnh. Giê-xu gọi các tông đồ để sai họ vào thành phố, sửa soạn các tâm hồn cho việc viếng thăm của người. Samuel vào, đã chuyển từ địa vị người bán hàng qua địa vị chủ nhà. Các cô đầy tớ theo sau ông với các bò và các thao cho việc thanh tẩy trước bữa ăn. Người ta mang tới trên những cái mâm lớn, bánh, trái cây và sữa. Bà chủ nhà trở lại.
Con đã nói với người đầy tớ là thầy ở đây, anh ta xin thầy thương anh ta, và con cũng xin thầy nữa. Vào dịp lễ lều có rất nhiều người đi qua đây, và cuộc di chuyển chính thức bắt đầu ngay sau tuần trăng mới, tháng Tire. Con không biết chúng con sẽ làm sao nếu nó bệnh.
Bảo nó đến đây.
Không thể được, nó không thể đứng lên.
Hãy bảo nó là vị Rabbi không tới tìm nó, nhưng người muốn gặp nó.
Con sẽ bảo Samuel và Giuse mang nó tới.
Chỉ còn thiếu có chuyện đó. Tôi già rồi và tôi mệt.
Samuel cào nhào.
Hãy bảo Elia đến bằng chân của nó. Chính thầy muốn điều đó.
Một ông Rabbi tội nghiệp, chính Gamaliel, còn chưa thể làm được.
Ông đầy tớ già lại cầu nhau.
Nín đi Samuel. Xin thầy tha cho ông ta. Đó là người đầy tớ trung thành. Ông ta được sinh ra ở đây bởi các người đầy tớ trong nhà của chồng con. Siêng năng, thật thà, nhưng cứng đầu trong những tư tưởng của ông già Israel nơi ông.
Người đàn bà nói nhỏ để xin lỗi cho ông.
Thầy hiểu tinh thần của ông, nhưng phép lạ sẽ thay đổi ông. Hãy đi bảo Elia tới và nó sẽ tới.
Bà quá đi rồi trở lại.
Con đã nói với nó, nhưng con chạy trốn để khỏi thấy nó để xuống đất cái cảnh chân đen thui và sưng phồng.
Con không tin vào phép lạ sao?
Con có chứ. Nhưng cái cẳng chân này dễ sợ. Con sợ chứng hoạn thư sẽ tiêu hủy nó hoàn toàn. Nó bóng láng, dễ sợ và ôi!
Bà ngưng bặt, cảm kích khi thấy người đầy tớ Eli trại lẹ hơn người khỏe. Anh ta tới phục dưới chân Giê-xu và nói:
Người khen phu Israel.
Người khen một mình Thiên Chúa, làm sao con tới được, làm sao con dám?
Con đã vâng lời, con nghĩ đứng thắn không thể nói dối, người không thể truyền những điều ngu xuẩn. Tôi có đức tin, tôi tin, và con nhúc nhích cách chân, nó không làm con đau nữa, nó nhúc nhích, con để nó xuống đất, con đứng lên được, con đi một bước, con có thể đi. Rồi con chạy, Thiên Chúa không đánh lừa kẻ tin ở người.
Con đứng dậy đi, thực vậy, thầy bảo các con rằng ít người có đức tin như anh ta. Đức tin này từ đâu mà đến với con?
Từ các môn đệ của thầy đã đi qua đây và rao giảng thầy.
Chỉ có mình con nghe họ thôi sao?
Không, tất cả, vì chúng con đã tiếp nhận họ ở đây sau lễ ngũ tuần.
Và chỉ có mình con tin. Tâm hồn con đã tiến xa trên đường của Chúa, hãy tiếp tục.
Ông già Samuel từ chiến đấu mãnh liệt giữa những tình cảm trái ngược. Nhưng cũng như nhiều người trong Israel, ông không biết cởi bỏ cái cũ để đón nhận cái mới. Ông đanh thép lại và nói:
Ma thuật, ma thuật, nơi đã nói, chớ gì dân ta không bị nhiễm bởi các đạo sĩ và các thầy bói. Nếu ai làm điều đó, ta sẽ quay mặt đi khỏi nó và diệt trừ nó. Ôi bà chủ, hãy run sợ sự bất trung với lề luật.
Và ông bỏ đi, nghiêm nghị, phẫn nộ như ông nhìn thấy ma quỷ ở trong nhà.
Xin thầy đừng phạt ông ta già rồi, ông ta luôn luôn tin như vậy.
Đừng sợ, nếu thầy phải phạt tất cả những ai gọi thầy là quỷ, thì có rất nhiều ngôi mộ sẽ mở ra để nuốt lấy cái mồi của chúng. Thầy biết chờ, thầy sẽ nói vào lúc mặt trời lặn, rồi thầy sẽ rời Africa. Bây giờ thầy chấp nhận dừng chân dưới mái nhà của con.
Bây giờ là lúc thuận tiện
quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.